Thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang Thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang Thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ vừa phẫu thuật điều trị thành công giúp hồi phục thị lực cho hai dì cháu, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị cận thị nặng. Người dì 37 tuổi cận 16 độ và cháu ruột 23 tuổi cận 14 độ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định hai bệnh nhân có mức độ cận thị nặng kèm giác mạc mỏng nên đã áp dụng phương pháp Fukic ICL, tức đặt kính nội nhãn, là một trong những phương pháp tiên tiến nhất thế giới hiện nay để điều trị. Với việc đặt thấu kính này, bệnh nhân không bị ảnh hưởng tới sự bào mòn giác mạc và nhất là không tái cận. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, hai bệnh nhân nhanh chóng phục hồi thị lực, có thể nhìn rõ hơn, giảm sự bất tiện trong sinh hoạt. Qua hai bệnh nhân trên, các bác sĩ khuyến cáo tình trạng cận thị nặng quá lâu nếu không được điều trị sớm, dễ dẫn đến tình trạng nhược thị sau này. Vì thế, đối với những trường hợp cận thị, dù ở mức độ nhẹ, cũng nên thường xuyên khám mắt định kỳ để sớm có phương pháp bảo vệ, điều trị phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất.
Theo thống kê của Bộ Y tế, 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có 42 trường hợp mắc viêm não virus. Viêm não do virus là bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên. Trong đó có virus viêm não Nhật Bản. Bệnh xuất hiện quanh năm và mùa dịch vào các tháng hè, đỉnh điểm là tháng 6 đến tháng 8. Trẻ thường sốt cao, đau đầu, nôn, ngủ ly bì, mệt lả. Bệnh có thể bị lây nhiễm qua côn trùng đốt, đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp. Trẻ dưới 15 tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, trong mùa dịch viêm não, các gia đình cần chú ý đến những bé sốt, đau đầu nhiều, nôn, buồn nôn mà việc dùng thuốc hạ sốt không mang nhiều hiệu quả giảm sốt, giảm đau, triệu chứng buồn nôn. Nôn không liên quan đến thức ăn, thì cha mẹ cần đưa trẻ tới bệnh viện sớm nhất để được theo dõi, chẩn đoán và điều trị sớm, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm cho bé. Việc điều trị sớm sẽ giảm nguy cơ di chứng để lại cho não bộ là vĩnh viễn suốt đời. Ngoài việc tiêm đủ vaccine cho trẻ, ngành y tế cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh chú ý vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, giúp trẻ nâng cao thể trạng, rửa tay khử khuẩn thường xuyên, vệ sinh nhà cửa, môi trường sống của trẻ sạch sẽ, thoáng mát.
Quý thính giả thân mến, vào mùa hè nóng nực, trẻ em có thể gặp rất nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm một số bệnh dị ứng và nhiễm trùng. Dưới đây là một số cách để kiểm soát các vấn đề này từ chuyên gia.
Đầu tiên là sốc nhiệt. Nguyên nhân của tình trạng này là do tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Khi bị sốc nhiệt hoặc say nắng, trẻ sẽ xuất hiện các triệu chứng như là kiệt sức, đau đầu, chóng mặt và suy nhược. Để giải quyết, hãy hạ thân nhiệt của trẻ bằng nước hoặc chườm đá. Khi hoạt động vui chơi ngoài trời, trẻ cần đội nón hoặc mũ lưỡi trai để che đầu.
Thứ hai đó là ngộ độc thực phẩm. Thời tiết nóng giảm ướt dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn có thể làm ô nhiễm thực phẩm, dẫn đến bị ngộ độc. Các triệu chứng bao gồm đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy hoặc nôn mửa. Vì vậy, cần tránh ăn thức ăn lầy đường và thức ăn ôi thiêu hoặc chưa nấu chín.
Thứ ba là mất nước. Trong mùa hè, trẻ có xu hướng mất nhiều nước và muối dưới dạng mồ hôi. Do đó, trẻ cần được bổ sung bằng cách duy trì đủ nước. Nước dừa, sữa và nước chanh là một số lựa chọn tốt để giữ nước cho trẻ.
Thứ tư đó là cháy nắng. Tiếp xúc quá nhiều với nắng mặt trời có thể làm tổn thương da của trẻ. Cháy nắng sẽ gây đỏ, viêm, phồng rộp và cũng có thể bong tróc da. Cha mẹ không nên cho trẻ ra ngoài nắng khi chưa bôi kem chống nắng, đặc biệt tránh cho trẻ ra ngoài từ 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều.
Thứ năm là phát ban. Phát ban, rộp da, nhiễm trùng và dị ứng thường thấy ở trẻ em. Ngoài ra, bệnh chàm cũng là một bệnh ngoài da trở nên trầm trọng hơn vào mùa hè do mồ hôi, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và tăng tiết dầu, từ đó khiến con bạn bị phát ban trên da. Để kiểm soát tình trạng kích ứng da, cha mẹ có thể chườm lạnh lên vùng da bị ảnh hưởng, cho trẻ mặc quần áo cù tông thoải mái và rộng rãi trong mùa hè và tránh sử dụng bất kỳ sản phẩm cho da nào mà chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Kế tiếp đó là các bệnh lây truyền qua đường nước. Nước bị ô nhiễm có thể dẫn đến thương hàn, tiêu chảy, tả, vàng da và kiết lỵ ở trẻ em. Bạn nên chuẩn bị nước lọc cho trẻ đem theo khi đi chơi hoặc đến trường.
Tiếp theo là viêm kết mạc. Viêm kết mạc có thể dẫn đến các triệu chứng như là đỏ, ngứa và viêm mắt. Bạn nên thường xuyên chăm sóc mắt cho trẻ, đảm bảo trẻ không chạm tay vào mắt và uống thuốc khi cần thiết.
Và cuối cùng đó là nhiễm trùng đường tiết niệu. Đây là tình trạng nhiễm trùng ở bất kỳ bộ phận nào trong hệ thống tiết niệu, bao gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Các trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ gia tăng trong mùa hè do uống không đủ nước. Do đó, trẻ cần giữ vệ sinh cá nhân tốt và uống đủ nước.
Quý vị và các bạn thân mến, thuốc hạ sốt là một trong những loại thuốc thiết yếu trong tủ thuốc của mỗi gia đình và có thể tự dùng tại nhà mà không cần đến chỉ định của người thầy thuốc. Tuy nhiên thì theo các bác sĩ, khi sử dụng thuốc để đảm bảo an toàn và hiệu quả, người bệnh cần phải biết cách sử dụng để thuốc phát huy được tác dụng của thuốc hạ sốt mà không gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng.
Sốt là một phản ứng tự vệ của cơ thể trước những tác nhân lạ từ bên ngoài như vi khuẩn, virus. Thông thường một người được xem là bị sốt khi thân nhiệt từ 38 độ cho đến 39 độ được xem là sốt nhẹ, trên 39 độ là sốt cao. Thế nhưng khi nhiệt độ cơ thể người bệnh trên 39 độ sẽ khiến chức năng sinh lý của nhiều cơ quan hệ thống bị rối loạn. Do đó khi nhiệt độ cơ thể quá cao, việc quan trọng cần làm là phải hạ nhiệt độ cơ thể về gần mức bình thường để đảm bảo các mô bên trong cơ thể không bị tổn hại. Lúc này, bên cạnh việc lau mát cơ thể và uống nhiều nước, việc cho người bệnh sử dụng thuốc hạ sốt là điều hết sức cần thiết. Điều này được bác sĩ Đỗ Thị Trúc Thanh, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết.
Vấn đề về dùng sốt hạ sốt thì đối với những cái trường hợp mà sốt nhẹ, nhiệt độ dưới 38,5 độ C, trong người bệnh nhân không thấy quá mệt mỏi hay là không có vấn đề gì khó chịu nhiều thì cũng không nên dùng thuốc hạ sốt ngay. Những trường hợp này thì mình dùng thuốc hạ sốt đó, đôi khi nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc mà mình theo dõi cái bệnh lý, đồng thời là cái kết quả của một cái quá trình điều trị. Nhưng khi sốt mà từ 38 độ C trở lên thì cần phải dùng thuốc hạ sốt. Đối với trẻ nhỏ, những trẻ từ dưới 12 tuổi thì khi nhiệt độ mà từ 38 độ C trở lên thì mình cần phải điều trị hạ sốt ngay, càng sớm càng tốt. Vì những cái trường hợp trẻ nhỏ vậy thì rất là dễ sốt nhiệt độ nó tăng cao nhanh, và đồng thời là nó có khi mà sốt cao thì có nguy cơ co giật, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ về sau.
Trên thị trường có rất nhiều biệt dược có tác dụng giảm đau hạ sốt nhanh khác nhau, cũng như với rất nhiều hàm lượng và dạng bào chế khác nhau như viên nén, viên nang, viên đặc trực tràng hậu môn, bột pha hỗn dịch uống. Song thành phần chủ yếu của các loại thuốc này là paracetamol hay còn gọi là acetaminophen, aspirin hoặc ibuprofen. Trong ba loại thuốc này, paracetamol được xem là tương đối an toàn vì chúng phù hợp cho nhiều đối tượng và độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, bác sĩ Trúc Thanh nhấn mạnh paracetamol cũng không phải hoàn toàn vô hại, vì nếu chúng ta dùng quá thường xuyên hoặc quá liều có thể không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bộ phận gan. Vì thế, nếu dùng liều cao hoặc kéo dài thì cần đi khám và tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị.
Do những cái thuốc này nó có cái liều tối đa của nó, đối với người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên với cái chức năng gan thận bình thường thì liều tối đa của paracetamol là không quá 4.000mg một ngày. Đó, do vậy là nếu như mà mình dùng thuốc mà trước cái khoảng 4 giờ thì như vậy trong vòng 24 tiếng là mình dùng quá liều. Khi mà quá liều chỉ định thì nó sẽ dẫn tới là cái tổn thương gan nhiều. Nếu mà nặng hơn nữa thì là ngộ độc thuốc và có thể dẫn tới tử vong.
Tác dụng chủ yếu của thuốc hạ sốt là giúp hạ sốt nhanh ngay tại thời điểm nhiệt độ cơ thể tăng cao. Tuy nhiên, nếu chưa tìm được nguyên nhân gây ra sốt thì người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị hiệu quả.
Dưới nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ như là trên thị trường thì mình thường thấy là có Efferangan, Panadol, Habacon, Tylenol hay là Paracetamol. Thì những cái thuốc này đều có chung một cái thành phần hoạt chất, đó là paracetamol. Sở dĩ nó có các cái tên gọi khác nhau là do nó từ các cái nhà sản xuất khác nhau. Do đó là cần lưu ý là bệnh nhân khi dùng thuốc hạ sốt thì mình nên xem cái thành phần của thuốc, để tránh trường hợp là do nó có nhiều tên gọi vậy thì bệnh nhân dùng lại không biết và phối hợp với nhau. Như vậy thì nó sẽ gây quá liều hay là dẫn tới ngộ độc thuốc.
Quý vị và các bạn thân mến, việc sử dụng các loại thuốc, trong đó có thuốc hạ sốt đúng và hợp lý, sẽ hạn chế các tác dụng không mong muốn của thuốc cho bản thân người sử dụng. Do đó, khi sử dụng thuốc hạ sốt, nhất là cho trẻ em, chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt thời gian và liều lượng được chỉ định theo nhãn thuốc. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.